Bây giờ em xin đọc cái bài giáo lý của Đức Thánh Cha. Và bài giáo lý này là bài giáo lý thứ 9, cũng là bài giáo lý cuối cùng trong loạt bài giáo lý chữa lành xã hội trong mùa đại dịch COVID-19. Xin mời quý anh quý chị lắng nghe. Sau đó em sẽ phân tách từ từ. Xin chào anh chị em thân mến. Trong các tuần vừa qua, chúng ta đã cùng nhau bằng ánh sáng phúc âm chia sẻ về cách thức làm sao để có thể chữa lành thế giới đang đau khổ bởi một thứ bệnh hoạn đã được nạn đại dịch hiện nay nhấn mạnh và làm nổi bật. Thứ bệnh hoạn này vốn đã có rồi. Cơn dịch bệnh hiện nay càng nhấn mạnh hơn, càng làm nổi bật hơn nữa thôi. Chúng ta đã duyệt qua những con đường về nhân phẩm, về tình đoàn kết và về tính cách hỗ bổ trợ. Những con đường thiết yếu để phát động nhân phẩm và công ích. Là thành phần môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta đã đề ra việc theo bước chân của Người. Quan tâm đến người nghèo, xét lại việc sử dụng các sản vật về thể lý và chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Giữa cơn dịch bệnh đang bủa vây chúng ta bám lấy các nguyên tắc nơi giáo huấn của giáo hội về xã hội, để mình được hướng dẫn bởi đức tin, đức cậy và đức mến. Ở nơi đây, chúng ta mới thấy được những gì trợ giúp vững chắc để trở thành những con người biến đổi, biết mơ mộng lớn lao. Những con người không bị ngăn chặn bởi tính chất bần tiện, hèn hạ, chỉ gây ra chia rẽ và đau đớn, mà là những con người phấn khích thế hệ này cho một thế giới mới, tốt đẹp hơn. Tôi hy vọng cuộc hành trình này sẽ không chấm dứt với loạt bài giáo lý này của tôi, mà hơn thế nữa, chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau tiến bước, gắn mắt vào Chúa Giêsu, như chúng ta đã nghe thấy vào lúc mở đầu hôm nay. Ánh mắt của chúng ta gắn chặt vào Chúa Giêsu, đấng cứu độ và chữa lành thế giới. Như phúc âm đã cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu đã chữa lành cho người mắc đủ mọi thứ bệnh. Người phục quang cho người mù lòa, người cho kẻ câm nói được, làm cho người điếc nghe thấy. Khi người chữa trị các bệnh nạn tật nguyền về thể lý, người cũng chữa lành cả tinh thần con người nữa, bằng việc thứ tha tội lỗi của họ. Vì Chúa Giêsu bao giờ cũng thứ tha, cũng như chữa lành các nỗi đớn đau của xã hội bằng việc bao gồm cả những ai bị tẩy chay loại trừ. Chúa Giêsu đấng canh tân và hòa giải hết mọi thủ tạo, cống hiến cho chúng ta những tặng phẩm cần thiết để yêu thương và chữa lành. Khi người biết cách phải làm sao để chăm sóc tất cả mọi người, không phân biệt một ai, bất kể chủng tộc, ngôn ngữ hay quốc tịch. Để những điều ấy thật sự xảy ra, chúng ta cần chiêm ngưỡng và cảm nhận được vẻ đẹp của hết mọi con người cũng như của hết mọi thụ tạo. Chúng ta đã được thụ thai trong cung lòng của Thiên Chúa. Mỗi một người chúng ta là hoa trái của tâm tưởng Thiên Chúa. Từng người chúng ta đều được mong muốn. Mỗi người chúng ta đều được yêu thương. Từng người chúng ta đều cần thiết hết. Nhận biết sự thật này và tỏ lòng tri ân cảm tạ về các mối liên kết thân mật nơi tình hiệp thông hoàn vũ của chúng ta với tất cả mọi người và tất cả mọi thụ tạo là những gì làm sinh động việc quảng đại chăm sóc đầy hiền dịu. Nó cũng giúp chúng ta nhận biết Chúa Kitô hiện diện nơi những người anh chị em nghèo khổ và đau khổ của chúng ta, để gặp gỡ họ và lắng nghe tiếng kêu của họ, cũng như tiếng kêu của trái đất đang vang vọng tiếng kêu ấy. Được thôi thúc trong lòng bởi những tiếng kêu này, những tiếng kêu đòi chúng ta phải chuyển hướng, phải thay đổi, chúng ta mới có thể góp phần vào việc phục hồi các mối liên hệ với các tặng ân của chúng ta, cũng như với các năng lực của chúng ta. Chúng ta mới có thể tái sinh xã hội, chứ không trở lại với những gì vốn được coi là bình thường. Một thứ bình thường ốm yếu, thứ ốm yếu đã có trước dịch bệnh hiện nay. Dịch bệnh hiện nay chỉ làm cho nó rõ ràng hơn thôi. Giờ đây, chúng ta trở lại bình thường. Không, không được. Vì thứ bình thường này là những gì bệnh hoạn bởi bất công, bởi bất bình đẳng và bởi thoái hóa môi sinh. Thứ bình thường chúng ta được kêu gọi là thứ bình thường của Vương quốc Thiên Chúa, nơi kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết sống lại và người nghèo được rao giảng tin mừng. Không ai lại ngu dại theo đường lối khác. Đó là những gì chúng ta cần làm để thay đổi. Nơi cái bình thường của vương quốc Thiên Chúa, tất cả đều có bánh ăn mà còn dư nữa. Còn việc tổ chức về xã hội được dựa vào việc đóng góp, chia sẻ và phân phát, chứ không phải chiếm hữu, loại trừ và tích lũy. Cử chỉ giúp cho một xã hội, một gia đình, một làng xóm hay một thành phố, tất cả những cơ cấu này có thể tiến bộ, đó là hiến bản thân mình, là cống hiến, không phải ở chỗ bố thí, mà là cống hiến với tất cả tâm lòng. Cử chỉ này tách lìa chúng ta khỏi tính vị kỷ và ham ước chiếm hữu. Thế nhưng, đường lối Kitô giáo trong việc thực hiện như thế không phải là máy móc, mà là nhân bản. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể thoát ra được cuộc khủng hoảng đã được dịch bệnh hiện nay làm cho nó nổi bật này một cách máy móc được. Bằng những dụng cụ mới, những dụng cụ này rất quan trọng. Chúng giúp chúng ta có thể tiến tới và chúng ta không được sợ chúng. Nhưng hãy biết rằng những phương tiện khôn khéo nhất có thể làm được nhiều điều ấy vẫn không thể làm một điều. Đó là tính chất hiền dịu. Tính chất dịu hiền chính là dấu hiệu hiện diện của Chúa Giêsu khi tiến đến với những người khác để cùng nhau bước đi, để chữa lành, để giúp đáp, để hy hiến bản thân mình cho kẻ khác. Bởi vậy mà tính chất bình thường của vương quốc Thiên Chúa cần phải có bánh cho hết mọi người. Việc tổ chức về xã hội được dựa vào vấn đề đóng góp, chia sẻ và phân phát, chứ không phải chiếm hữu, loại trừ và tích lũy. Vì vào lúc kết thúc cuộc đời, chúng ta sẽ không mang được bất cứ sự gì đi với chúng ta sang cuộc sống khác đâu. Một thứ vi khuẩn nhỏ bé đang tiếp tục gây ra vết thương sâu đậm và đang phơi bày ra tất cả những gì là mềm yếu dễ bị tổn thương của chúng ta về cả thể lý, xã hội và tâm linh. Nó đã lột trần tình trạng bất bình đẳng to lớn đang thống trị thế giới này. Tình trạng bất bình đẳng về cơ hội, bất bình đẳng về các thứ sản vật, bất bình đẳng về việc vấn đề tiếp cận với việc chăm sóc sức khỏe, bất bình đẳng về kỹ thuật, về giáo dục. Hàng triệu triệu con trẻ không thể đến trường và cứ thế mà liệt kê. Những thứ bất công này là một, những gì xảy ra tự nhiên, hai là những gì bất khả tránh. Chúng là công việc của con người. Chúng xuất phát từ một thứ mẫu thức phát triển xa rời các thứ giá trị sâu xa nhất. Tình trạng hoang phí lương thực bằng những thứ hoang phí này, người ta có thể nuôi được những người khác. Điều này đã khiến cho nhiều người mất hy vọng và càng gia tăng tình trạng bất ổn và đau thương. Đó là lý do tại sao, để thoát khỏi dịch bệnh hiện nay, chúng ta cần phải tìm cách chữa trị chẳng những vi khuẩn corona là những gì quan trọng, mà còn cả những thứ vi khuẩn to lớn về con người và kinh tế xã hội nữa. Không được giấu giếm chúng hay sơn phết chúng để không còn thấy được chúng nữa. Chúng ta thực sự không thể mong đợi một mẫu thức kinh tế nhắm tới việc phát triển một cách bất công và bất khả vững chắc để giải quyết các thứ vấn đề trục trặc của chúng ta. Vấn đề ở đây là không thể, như đã không thể và vẫn sẽ không thể xảy ra. Bất chấp có một số tiên tri giả cứ tiếp tục hứa hẹn nhỏ giọt, chẳng bao giờ xảy ra. Chính anh chị em đã nghe được thuyết cái ly. Đó là thứ lý thuyết chủ trương rằng cái ly cần phải đầy, thì mức tràn đầy của nó mới trào xuống cho người nghèo và các người khác. Nhờ đó họ mới giàu có được. Nhưng vẫn đang xảy ra hiện tượng đó là cái ly bắt đầu đầy lên. Và khi nó gần càng tăng lên, mà chẳng bao giờ trào ra hết. Chúng ta hãy cẩn thận về cái lý thuyết này. Chúng ta cần phải khẩn trương hoạt động để tạo nên các chính sách tốt đẹp, phác họa ra những guồng máy tổ chức xã hội, tặng thưởng cho việc thâm phần, việc chăm sóc và lòng quảng đại, hơn là thái độ lãnh đạm, khai thác và các thứ lợi ích riêng biệt. Chúng ta cần phải đi tiên phong một cách hiền diệu. Một xã hội công bằng và quân bình là một xã hội lành mạnh hơn, một xã hội được tham phần, khi thành phần hèn mọn nhất được lưu tâm như kẻ cả, thì củng cố, kiên cường mối hiệp thông. Một xã hội mà ở đó tính cách đa dạng được trân trọng thì càng đề kháng với bất cứ loại vi khuẩn nào. Chúng ta hãy đặt hành trình chữa lành này dưới sự trở che bảo hộ của Trinh Nữ Maria, Đức Bà sinh lực của chúng ta. Xin Mẹ, Đấng đã cưu mang Chúa Giêsu trong bụng dạ của mình, giúp chúng ta biết tin tưởng. Được Thánh Linh tác động, chúng ta có thể cùng nhau hoạt động cho vương quốc của Thiên Chúa, được Chúa Kitô khai trương trên thế giới này bằng việc đến ở giữa chúng ta. Đó là vương quốc ánh sáng giữa tối tăm, vương quốc của công lý giữa rất nhiều thứ vi phạm tổn thương, vương quốc của niềm vui giữa rất nhiều đớn đau, vương quốc của việc chữa lành và của ơn cứu độ giữa bệnh hoạn và chết chóc, vương quốc của hiền dịu giữa những hận thù ghen ghét. Xin Thiên Chúa giúp chúng ta biết mau lan tỏa đức ái và toàn cầu hóa đức cậy bằng ánh sáng đức tin. Đây là nguyên văn bài giáo lý chữa lành xã hội thứ 9 và cũng là bài cuối cùng của Đức Thánh Cha Francisco cho ngày hôm nay và trong cái thời điểm hiện nay. Giờ đây em xin trích ra 7 cái điểm được Ngài nhấn mạnh đến trong cái bài giáo lý này để em chia sẻ thêm tí một nữa thôi. Thứ nhất, trong các tuần vừa qua, chúng ta đã cùng nhau bằng ánh sáng phúc âm chia sẻ về cách thức làm sao để có thể chữa lành thế giới đang đau khổ. Một thứ bệnh hoạn đã được nạn dịch bệnh hiện nay nhấn mạnh và làm nổi bật. Thứ bệnh hoạn này vốn đã có đó. Cơn dịch bệnh hiện nay càng nhấn mạnh hơn, càng làm nổi bật hơn nữa. Các anh các chị có thấy điều này không? Em thấy rõ như vậy đó. Trước đây con người cũng đã lãnh đạm rồi, cũng đã vị kỷ rồi, cũng vẫn là coi thường ở phía bên dưới rồi, những người kể như là không còn ích lợi gì nữa, đáng loại trừ, đáng cho ra rìa. Đã có rồi chứ phải không? Bởi thế nên bây giờ mới có những cái hiện trạng hậu quả của nó, đó là đủ mọi thứ dịch bệnh nó xảy ra. Và cái thứ dịch bệnh này như Thánh Cha cho nó càng làm hiện tỏ hơn nữa khi trong cái thời gian đại dịch này các anh thấy không? Nó càng lộn xộn hơn trước đúng không? Càng lộn xộn hơn trước hơn. Bởi vì sao? Cái bệnh nó chưa được chữa lành mà bây giờ bị bệnh thêm nữa thì là càng khốn hơn trước thôi. Có vậy thôi. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, chúng ta cần chiêm ngưỡng và cảm nhận được vẻ đẹp của hết mọi con người cũng như của hết mọi thụ tạo. Chúng ta đã được thụ thai trong cung lòng của Thiên Chúa. Tuyệt vời không các anh các chị? Cái câu tuyệt vời thật. Chúng ta đã được thụ thai trong cung lòng của Thiên Chúa. Có nghĩa là mỗi một người chúng ta đã được Thiên Chúa cưu mang, biết trước từ đời đời, và đã ấn định thời gian chúng ta sinh ra trên trần gian này. Và không ai giống hệt như chúng ta, từ tạo thi lập địa cho tới tận thế, chỉ có duy chúng ta mà thôi. Chính cha mẹ chúng ta khi thụ thai chúng ta chẳng biết là đã thụ thai hay chưa. Nếu mà biết được thì thụ thai trai hay gái, nó sẽ như thế nào, làm sao? Chúng ta cũng chẳng biết nữa. Vậy thì ai biết? Tự nhiên chúng ta có à? Tất cả là từ cung lòng của Thiên Chúa. Bởi thế nên Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mới nói rằng mỗi một người chúng ta là hoa trái của tâm tưởng Thiên Chúa. Từng người chúng ta đều được mong muốn. Mỗi người chúng ta đều được yêu thương. Từng người chúng ta đều cần thiết. Thấy không? Do đó có lần các anh các chị nghe em nói không? Là trong vấn đề tạo dựng nên mọi loài đó, chỉ có ngày thứ 6 là ngày đặc biệt nhất. Chỉ có con người được Chúa tạo dựng nên đặc biệt nhất. Các thiên thần ngày thứ nhất Chúa cũng chỉ phán một lời là có. Hãy có ánh sáng là có ánh sáng. Thế thôi xong. Còn con người ta thì Chúa phải dùng cả óc, lẫn tay, lẫn miệng mới dựng nên được con người. Óc đó là Chúa nói chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh chúng ta. Đấy có phải là óc không? Cái plan của Chúa đó, cái blueprint của Chúa đó, phải dựng nên con người như thế nào. Rồi sau đó Chúa dùng tay nặn đất sét cho thành cái thân xác của chúng ta. Sau đó chưa đủ, Chúa còn thở hơi nữa. Đấy có phải là óc này, tay là miệng không? Có phải con người đặc biệt không? Nếu chúng ta biết được cái giá trị của con người trước mặt Thiên Chúa đó, thì sang cái chi tiết thứ ba, nhận biết sự thật này giúp chúng ta nhận biết Chúa Kitô hiện diện nơi những người anh chị em nghèo khổ và đau khổ của chúng ta, để gặp gỡ họ, lắng nghe tiếng kêu của họ, cũng như tiếng kêu của trái đất đang vang vọng tiếng kêu ấy. Nếu mà chúng ta không có thấu nhiệt triệt cái chân lý chúng ta quý giá trước mặt Chúa và mọi sự quý giá trước mặt Chúa bởi vì Chúa dựng nên và Chúa yêu thương, thì chúng ta sẽ coi thường tất cả mọi sự. Chúng ta coi nó là phương tiện để phục vụ chúng ta, để hưởng thụ mà thôi. Còn khi mà chúng ta nhìn thấy nó, nhìn thấy Thiên Linh Tạo Vật, nhìn thấy anh chị em chúng ta với ánh mắt của Thiên Chúa, thì nó khác hẳn, mọi sự khác hẳn. Các anh ấy chị ơi, không bao giờ chúng ta dám khinh thường một ai, không bao giờ chúng ta dám vị kỷ, mà lại phải phục vụ họ, phải quý trọng họ, cũng như là tất cả mọi sự trên thế gian này, chứ không phải chỉ con người không. Con người cũng thuộc về tạo vật, do đó cũng thuộc về là môi sinh. Môi sinh nó bao gồm cả con người, chứ không phải chỉ có tạo vật không phải là con người, không có. Do đó nên cái nhận biết cái sự thật mà Thiên Chúa đã dựng nên con người và tất cả mọi sự theo ý định của Ngài, thì chúng ta mới có thể thoát khỏi cái nạn đại dịch này một cách rất là tốt đẹp. Cái chi tiết thứ 4, những tiếng kêu đòi chúng ta phải chuyển hướng, phải thay đổi, chúng ta mới có thể góp phần vào việc phục hồi các mối liên hệ với các tặng ân của chúng ta cũng như các năng lực của chúng ta. Chúng ta mới có thể tái sinh xã hội, chứ không trở lại những gì vốn được gọi là bình thường. Một thứ bình thường ốm yếu, thứ ốm yếu đã có trước dịch bệnh hiện nay. Dịch bệnh hiện nay chỉ làm cho nó rõ ràng hơn thôi. Thứ bình thường này là những người bệnh hoạn bởi bất công, bởi bất bình đẳng và bởi thoái hóa môi sinh. Đấy, chúng ta thấy không? Bây giờ có những người lạm dụng, có những người khai thác, có những người sống ích kỷ, họ không nghe thấy tiếng kêu đó, không nghe thấy tiếng kêu của những người nghèo và của trái đất này. Do đó là họ cứ tiếp tục bất xứng với những gì Chúa tạo dựng và kể dính nó đôi bản thân họ. Khi mà chúng ta nghe thấy tiếng kêu đó, thì chúng ta mới có thể phục hồi lại tất cả những gì mà cần phải có bằng tất cả năng lực của chúng ta cũng như và những gì Chúa ban cho chúng ta. Và vì thế Đức Thánh Cha mới nói chúng ta mới có thể tái sinh xã hội là như vậy, chứ không phải là trở lại với những gì vốn là bình thường. Bình thường là như trước đó, mà như trước thì nó làm sao? Thì nó ốm yếu, chứ đâu có mạnh gì đâu. Mà bây giờ tại sao chúng ta lại muốn trở lại cái bình thường? Nếu chúng ta không nghe được tiếng kêu thì nó lại là bình thường. Mà bình thường đó thì có nghĩa là không thoát khỏi cái dịch bệnh. Mà có thoát khỏi đó thì sẽ gặp dịch bệnh mạnh hơn nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cái bình thường này nó đã bệnh hoạn rồi. Mà bây giờ chúng ta thoát khỏi cái này thì sẽ gặp cái kia. Bởi vì đã bệnh hoạn là sẽ tiếp tục bệnh hoạn và thế nặng hơn và tới chết thôi. Và Đức Thánh Cha nói là cái bình thường này nó bệnh hoạn như thế nào? Bệnh hoạn bởi bất công, bởi bất bình đẳng và bởi thoái hóa môi sinh đó. Cái bệnh hoạn của xã hội trước dịch bệnh và bây giờ càng thêm hơn nữa, đó là càng bất công, càng bất bình đẳng và càng làm thoái hóa môi sinh. Chi tiết thứ 5 là một thứ vi khuẩn nhỏ bé đang tiếp tục gây ra các vết thương sâu đậm và đang phơi bày ra tất cả những gì là mềm yếu, dễ bị tổn thương của chúng ta về cả thể lý, xã hội và tâm linh. Nó đã lộ trần tình trạng bất bình đẳng to lớn đang thống trị thế giới này, tình trạng bất bình đẳng về cơ hội, bất bình đẳng về các thứ sản vật, bất bình đẳng về vấn đề tiếp cận với các việc chăm sóc sức khỏe, bất bình đẳng về kỹ thuật, về giáo dục. Đấy, chúng ta thấy Đức Thánh Cha vạch ra là một cái thứ vi khuẩn nhỏ bé là cái chính con vi khuẩn corona đó, mà nó vạch mặt xã hội loài người lên, kể cả về thể lý, xã hội và tâm linh. Con người ta có tất cả những gì nó phơi bày ra cho thấy hết. Bây giờ nó rõ nhất cái dung nhan của con người, cái chân dung của con người bây giờ như thế nào, thì bây giờ ngay trong cái mùa đại dịch này người ta thấy hết rồi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh nhất là nó đã lột trần tình trạng bất bình đẳng to lớn đang thống trị thế giới này. Đó, thế giới này sở dĩ đang khốn khổ vậy là vì bất bình đẳng rất là lớn. Và cái bất bình đẳng nó đang chi phối thế giới này. Và vì thế nên con người ta cứ tiếp tục sẽ bị gian nan khốn khó mà thôi. Không thể thoát khỏi cái đại dịch COVID-19 này. Nếu có thoát thì sẽ gặp những cái hơn nữa bởi vì chưa có khỏi bệnh. không có khỏi bệnh hoàn toàn. Bởi vì vẫn còn tình trạng bất bình đẳng về cơ hội, bất bình đẳng về các thứ sản vật, bất bình đẳng về vấn đề tiếp cận với việc chăm sóc sức khỏe, bất bình đẳng về kỹ thuật, về giáo dục. Và vì thế nên sang cái chi tiết thứ 6. Thì để thoát khỏi dịch bệnh hiện nay, chúng ta cần phải tìm cách chữa trị chẳng những vi khuẩn corona là những gì quan trọng, mà còn cả những vi khuẩn to lớn về con người và kinh tế xã hội nữa. Đấy, chúng ta thấy Đức Thánh Cha nhấn mạnh, không phải chỉ thoát khỏi chữa trị vi khuẩn corona thôi, chưa có đủ. Nó cần đấy, quan trọng đấy. Nhưng mà nếu mà thoát khỏi mà vẫn còn những cái bệnh hoạn về tâm lý, về xã hội, về chính bản thân con người thì khổ hơn trước thôi. Chúng ta nhớ là cái người bị liệt 38 năm bên bờ hồ Bethsaida, Chúa đến, Chúa chữa lành cho anh ta. Anh ta không có xin, nhưng mà Chúa thấy anh ta muốn, Chúa chữa lành cho anh ta. Rồi, thay vì anh ta cảm ơn Chúa, trả ơn Chúa, thì anh ta lại có ý định đi tố cáo Chúa. Thì Chúa lại gặp anh ta lần nữa, Chúa nói, này nhá, ngươi khỏi bệnh rồi đấy, đừng có phạm tội nữa mà khổ hơn trước đấy. Tại đó chúng ta thoát khỏi Covid này làm gì nếu mà chúng ta không có khỏi hết những cái kia. Cái kia mới quan trọng hơn, cái tinh thần của con người mới quan trọng hơn. Nếu chúng ta khỏi cái tinh thần thì cái thể lý chúng ta cũng sẽ khỏi thôi. Còn nếu nó còn á, chúng ta vẫn control được nó, vẫn thoát khỏi nó, vẫn thống trị nó, không có sợ. Đức Thánh Cha ở đây nhấn mạnh cái vấn đề chữa trị cái tinh thần của chúng ta đó. Đức Thánh Cha nói tiếp, chúng ta thực sự không thể mong đợi một mẫu thức kinh tế nhắm tới việc phát triển một cách bất công và bất khả vững chắc để giải quyết các thứ vấn đề trục trặc của chúng ta. Bất chấp có một số tiên tri giả cứ tiếp tục hứa hẹn nhỏ giọt, trickle down á, chẳng bao giờ xảy ra hết. Chính anh chị em đã nghe được cái thuyết về cái ly. Đó, chúng ta thấy không? Cái thuyết nhỏ giọt này này, trickle down á, chính là cái thuyết về cái ly đấy các anh chị ạ. Mà một số những kinh tế gia, chính trị gia là cứ lừa đảo thôi. Và thế Đức Thánh Cha nói là họ là tiên tri giả. Cứ cho là kinh tế mạnh lên thì người nghèo cũng sẽ được đỡ khổ và cũng sẽ sung sướng, cũng sẽ giàu lên. Nhưng mà có bao giờ xảy ra đâu. Chẳng có bao giờ xảy ra, nó càng làm cái hố sâu ngăn cách thêm. Nghèo càng nghèo, giàu càng giàu. Họ nói là chủ trương cái ly, thế mà nó càng đầy á thì nó sẽ trào ra. Vậy thì ngay những người mà nghèo khổ bên ngoài đó thì đã được hưởng những cái trào ra đó. Nhưng mà có ai được hưởng không? Đấy là cái môi mép. Đấy là những cái để đánh lừa. Chứ đâu có bao giờ xảy ra đâu. Xảy ra thì làm sao thế giới này lại đang như thế này. Mà càng bị như vậy là càng thấy rõ cái mặt thật của con người ta. Giả dối. Fake. Do đó là Đức Thánh Cha hôm nay vạch mặt cái thế giới này ra. Giả dối. Bởi vì sao? Đánh lừa. Cố gắng làm sao người giàu càng giàu lên để cho người nghèo cũng giàu như mình. Chức mấy. Giống hệt như là Cộng sản vậy. Cũng đánh lừa. Bây giờ người giàu ăn hiếp người nghèo. Vậy bây giờ đấu tố người giàu, bắt cho người ta bình đẳng. Nhưng mà bây giờ các anh với chị thấy các thế giới Cộng sản coi. Đảng viên Cộng sản giàu hơn ai hết mà dân càng khổ. Chúng ta thấy nước Cộng sản không? Nó là như vậy đó. Đâu có phải theo lý thuyết của họ đâu. Lý thuyết là cái đánh lừa. Chứ đâu có thật như vậy. Và bây giờ tư bản cũng vậy. Đấy. Thế mà ly nó càng đầy á, thì người nghèo cũng sẽ giàu thêm. Có không? Thấy không? Chúng ta thấy thế gian này nó dối trá đúng á. Chính vì là thế gian chứ không phải là thế thật. Đó, thế gian mà cái thế này nó gian dối rồi đó. Nó mới có những cái tội lỗi, lỗi lầm như vậy và nó mới khổ như vậy. Và thế cuối cùng Đức Thánh Cha khuyên là được Thánh Linh tác động, chúng ta có thể cùng nhau hoạt động cho vương quốc của Thiên Chúa. Được Chúa Kitô khai trương thế giới này bằng việc đến ở giữa chúng ta. Đó là vương quốc ánh sáng giữa tối tăm, vương quốc của công lý giữa rất nhiều thứ vi phạm tổn thương, vương quốc của niềm vui giữa rất nhiều đau đớn, vương quốc của việc chữa lành và ơn cứu độ giữa bệnh hoạn và chết chóc, vương quốc của hiền diệu giữa những hận thù ghen ghét. Tuyệt vời, tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco và cảm ơn quý anh quý chị. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết lắng nghe lời của chính Chúa dạy cho chúng ta qua vị đại diện người trên trần gian là Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta hiện nay, và nhờ đó chúng ta cùng nhau và cả thế giới thoát được cái đại dịch COVID-19 này một cách tốt đẹp hơn, có nghĩa là với một con người mới, hoàn toàn mới, có thể xây dựng một cái thế giới mới trong công lý và hòa bình. Amen.
Quá ơn anh Tính, anh Tính hay quá, đọc cái bài của Đức Giáo Hoàng quá hay, cảm ơn anh Tính rất là nhiều.
Vâng.
Cảm ơn anh, rất là cảm ơn anh. Anh biết rằng cái tin thế giới đó, lúc nào cũng thấy tội lỗi không ạ? Càng ngày càng tội lỗi thôi.
Vâng.
Ngày nào tôi cũng nghe cái đài Vatican á.
Vâng.
Mặc dù Covid là chứ họ cũng không càng tội lỗi thêm.
Vâng.
Cho nên Đức Giáo Hoàng nói rất là đúng, cái bức thư rất là hay. Cảm ơn anh rất là nhiều để đọc bức thư cho chúng tôi biết được thêm những chi tiết hơn.
Mình có điều á, nói hay nhưng mà có ai nghe không? Cái đó mà là quan trọng.
Đó.
Có một số mình ít về mình nghe thôi.
Thì
thật ra những gì mình có người giống Yên Tĩnh mình phân tích là như vậy đấy. Nhưng còn cái đám khác nó đâu có nghe đâu rồi sao biết được? Cái đó là sao? Nó cũng khổ vậy chứ.
Em không biết là những cái chính trị gia, kinh tế gia họ có đọc, có nghe không, có không biết, em không biết. Nhưng mà dầu sao Đức Thánh Cha vẫn cứ phải lên tiếng. Chứ các anh các chị thấy để ý này, có một chi tiết này trong lịch sử mà chúng ta ít để ý đến. Đức Thánh Cha Pio 12 đó, bị người ta kết án, đó là cái gì? Đó là Thế chiến thứ hai đó, xảy ra thời của Ngài. Ngài không làm gì, nhưng mà không phải như vậy. Khi mà coi lại các thứ hồ sơ về Ngài ở trong thư viện của tòa thánh, nhưng mà giữ kín, không có cho ai. Nhưng mà khi cần, giáo hội vẫn mở những cái ra cho mọi người có thể đến để đọc, để nghiên cứu. Và giáo hội đã làm điều đó. Khi mà người ta đọc, người ta thấy hoàn toàn khác. Ngài đã cứu bao nhiêu người Do Thái.
Ngài cứu cả bao nhiêu người làm như
đấy, đấy. Vậy mà dám đổ cho Ngài như vậy. Cho đó nên bây giờ mà Đức Thánh Cha Francisco này mà không lên tiếng lại cũng bị nữa. Bởi vì con người ta nó như vậy. Đó, Ngài phải lên tiếng, Ngài phải hướng dẫn. Ai nghe thì nghe, giống như Chúa vậy. Chúa giảng dạy là cứ giảng dạy. Vì thế nên chúng ta thấy cái dụ ngôn mà Chúa gieo cả trên vệ đường không? Chúa cố ý gieo trên vệ đường luôn mà.
Yeah.
Chúa cứ gieo hết. Và thậm chí Chúa để cho cỏ lùng mọc lên luôn. Và không cho nhổ nữa, thấy không? Chúa làm như vậy đó. Nhưng mà cái trách nhiệm là của chúng ta. Amen.